Phẩm Quần Tiên, Satulapakayikavagga. Một La Mã. Kinh với người thiện, Sabhisutta. 31. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathabindika, cấp cô độc. Rồi rất nhiều quần tiên Satulapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tốt hơn không xấu. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tuệ không gì khác. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, không sầu giữa sầu muộn. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, tỏa sáng giữa mọi người. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh sanh thiện thú. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh thường hưởng lạc. Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong tất cả các vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp? Về vấn đề này, tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời ta nói. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, giải thoát mọi khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, quần tiên ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hai La Mã. Kinh Sang Tham, Macchari Sutta. 32. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathabindika. Rồi rất nhiều quần tiên Satulapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Vì sang tham phóng dật, như vậy không bố thí. Ai ước mong công đức, có trí nên bố thí. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Điều kẻ sang tham sợ, nên không dám bố thí, sợ ấy đến với họ. Chính vì không bố thí, điều kẻ sang tham sợ, chính là đói và khát, kẻ ngu phải cảm thọ, đời này và đời sau. Vậy hãy chế sang tham, bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh vẫn an trú, công đức trong đời sau. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Không chết giữa người chết, như thiện hữu trên đường, san sẻ lương thực hiếm, thường pháp là như vậy. Kẻ ít vui san sẻ, kẻ nhiều không muốn cho, bố thí từ kẻ khó, trị giá gấp ngàn lần. Rồi một vị thiên khác lại nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Khó thay sự đem cho, khó thay làm hạnh ấy, kẻ ác không làm theo, khó theo pháp bậc lành. Do vậy kẻ hiền ác, sanh thú phải sai khác, kẻ ác sanh địa ngục, người lành lên cõi trời. Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong tất cả các vị ấy, vị nào đã nói một cách tốt đẹp? Về vấn đề này, tất cả các ông đã nói một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời ta nói. Sở hành vẫn chân chánh, dầu phải sống vụn vặt, dầu phải nuôi vợ con với đồ ăn lượm lặt, nhưng vẫn bố thí được, từ vật chứa ít ỏi, từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng, kẻ bố thí như vậy. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này với Thế Tôn. Vì sao họ bố thí rộng lớn nhiều như vậy, trị giá không ngang bằng, kẻ nghèo chân bố thí? Sao ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng, kẻ bố thí như vậy? Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với vị thiên ấy. Có những người bố thí một cách bất bình thường, sau khi chém và giết mới làm vơi nỗi sầu. Sự bố thí như vậy, đầy nước mắt đánh đập, trị giá không ngang bằng, kẻ nghèo chân bố thí. Từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn Phật cho, trị giá không ngang bằng, kẻ bố thí như vậy. Ba La Mã Kinh Lành Thay Sadusutta 33. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi rất nhiều quần tiên Satulaba khi đêm đã gần mãn với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, vì sang tham phóng dật, như vậy không bố thí, ai ước mong công đức, có trí nên bố thí. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn, kẻ ít vui san sẻ, kẻ nhiều không muốn cho, bố thí từ kẻ khó, trị giá gấp ngàn lần. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn. Lành thay sự bố thí, phát xuất từ lòng tin, bố thí và đánh nhau, được nói là bằng nhau. Một số ít kẻ lành, thắng xa số đông người, ví dầu cho có ít, nhưng cho với lòng tin, do vậy được an lạc, vì lợi ích cho người. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn. Lành thay sự bố thí, phát xuất từ lòng tin. Lành thay sự bố thí, với tài sản hợp pháp. Ai là người bố thí, với tài sản hợp pháp, do nỗ lực tinh tấn, nhờ vậy thu hoạch được. Vị ấy vượt dòng sông, thần chết dạ ma giới. Sau khi chết được sanh, chỗ trú xứ chư thiên. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn. Lành thay sự bố thí, phát xuất từ lòng tin. Lành thay sự bố thí, với tài sản hợp pháp. Lành thay sự bố thí, có suy tư sáng suốt. Bố thí có suy tư, bậc thiện thệ tán thán. Bố thí cho những vị đáng kính trọng ở đời. Bố thí những vị ấy được hưởng quả phước lớn, như hạt giống tốt đẹp gieo vào ruộng tốt lành. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay, bố thí trong thiếu thốn. Lành thay sự bố thí, phát xuất từ lòng tin. Lành thay sự bố thí, với tài sản hợp pháp. Lành thay sự bố thí, có suy tư sáng suốt. Lành thay sự tự chế, đối với các chúng sanh. Giữa chúng sanh hữu tình, ai sống không làm hại, sợ người khác chỉ trích, không làm ác bất thiện, họ khen kẻ nhút nhát, nên chẳng phải người hùng, chính sợ bị chỉ trích, người lành không làm ác. Rồi một vị thiên khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, lời nói ai được tốt đẹp? Về vấn đề này, tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời ta. Bố thí với lòng tin, được tán thán nhiều mặt, có pháp hơn bố thí, pháp ấy là đạo pháp. Từ xưa, từ xa xưa, người lành, người chân thiện, với trí tuệ sáng suốt, đạt đến cảnh niết bàn. Bốn La Mã Kinh Chúng Không Phải Nasanti Sutta 34. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi rất nhiều thần tiên Satulaba, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Giữa loài người chúng ta, có các dục vô thường, ai hưởng chúng ở đời, bị chúng trói chúng buộc, phóng dật đối với chúng, khó thoát ly với chúng. Người nào khó thoát ly, bị thần chết chinh phục, họa từ dục vọng sanh, khổ từ dục vọng khởi. Dục vọng được nhiếp phục, nhờ vậy họa nhiếp phục. Tai họa được nhiếp phục, nhờ vậy khổ nhiếp phục. Vật sai biệt ở đời, chúng không phải các dục, chính tư niệm tham ái là dục vọng con người. Vật sai biệt tồn tại, như vậy ở trên đời, do vậy bậc hiền trí điều phục các dục vọng. Hãy từ bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sử trói buộc. Chớ có quá chấp trước đối với danh sắc ấy, khổ không thể đến được với ai không có gì. Hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, cắt đứt mọi tham ái. Với danh sắc ở đời, vị ấy đoạn phiền trược, không lo âu, không ái. Chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy, họ tìm nhưng không thấy vị giải thoát như vậy. Tôn giả Mogaraja: Chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, bậc tối thượng loài người lo hạnh phúc chúng sanh, họ đảnh lễ vị ấy nên tán thán họ không? Thế Tôn: Này Mogaraja, cũng nên tán thán họ, họ đảnh lễ vị ấy bậc giải thoát như vậy. Này tỷ kheo khất sĩ, nếu họ biết chánh pháp, đoạn trừ được nghi hoặc, họ trở thành giải thoát. Năm La Mã: Kinh Ujjana Sanyika, Ujjana Sanyi Sutta. 35. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ Jetavana thắng lâm tại vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi rất nhiều quần tiên Ujjana Sanyika hiềm trách thiên. Sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, các vị ấy đứng giữa hư không. Rồi một vị thiên đứng giữa hư không nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Những ai nói mình khác với điều họ thực có, thời mọi vật thọ dụng, xem như do trộm cắp, chẳng khác kẻ gian manh, dùng lừa đảo trộm cắp, hãy nói điều có làm, không nói điều không làm, không làm nói có làm, kẻ trí biết rõ họ. Thế Tôn: Những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe thôi, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ, khó nhọc thay con đường, giúp kẻ trí giải thoát, nhờ thiền định thiêu cháy mọi trói buộc quần ma. Kẻ trí không làm vậy, sau khi biết thế tình, với trí chứng niết bàn, vượt chấp trước ở đời. Rồi các quần tiên ấy đứng xuống đất, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Đây là tội lỗi của chúng con, bạch Thế Tôn. Chúng con tạo tội lỗi vì ngu xuẩn, vì mê mờ, vì bất thiện. Chúng con nghĩ chúng con có thể công kích Thế Tôn, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con. Lỗi lầm này là lỗi lầm để gìn giữ trong tương lai. Rồi Thế Tôn mỉm cười. Các quần tiên ấy càng tức tối thêm và bay lên hư không. Một vị thiên nói bài kệ này trước Thế Tôn: Ai không chịu chấp nhận, tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt. Thế Tôn: Nếu không có tội lỗi, ở đây không lầm lạc, hận thù không thể tiêu, do gì xem là thiện? Vị thiên: Với ai không tội lỗi, với ai không lầm lạc, ai không bị si mê, ai kẻ trí thường niệm. Thế Tôn: Như Lai bậc giác ngộ, thương xót mọi hữu tình, nơi Ngài không tội lỗi, nơi Ngài không lầm lạc, Ngài không bị si mê, Ngài chánh trí thường niệm. Ai không chịu chấp nhận, tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt. Ta không thích hận thù, ta nhận tội các ông. Sáu La Mã: Kinh Lòng Tin, Sadasutta. 36. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ Jetavana thắng lâm tại vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi rất nhiều quần tiên Satulabhakajika, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Tính là người thứ hai, là bạn của loài người. Nếu không trú bất tính, được danh dự xưng tán, sau khi bỏ thân này, được sanh lên thiên giới. Rồi các vị thiên khác nói lên những bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy tự bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả, mọi kiết sử trói buộc, chớ có quá chấp trước. Đối với danh sắc ấy, tham không thể đến được. Với ai không có gì, kẻ ngu không trí tuệ, mới đam mê phóng dật, kẻ trí không phóng dật, như giữ tài vật quý, chớ đam mê phóng dật, chớ đắm say ái dục, thiền tư không phóng dật, đạt được tối thắng lạc. Bảy La Mã Kinh Tụ Hội Samaya Sutta 37. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dòng họ Sakya Thích Ca tại Kapilavatthu Ca Tỳ La Vệ ở Đại Lâm cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-La-Hán. Và chư thiên ở 10 phương thế giới phần lớn cũng thường tụ hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Rồi bốn vị tịnh cư thiên Sudavasa suy nghĩ như sau: Thế Tôn nay ở giữa dân chúng Sakya thành Kapilavatthu tại Đại Lâm cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Tất cả đều là bậc A-la-hán. Chư thiên ở 10 phương thế giới phần lớn cũng thường tụ hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Vậy chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi chúng ta đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn. Rồi chư thiên ấy, nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại, hay co cánh tay đã duỗi ra, biến mất từ tịnh cư thiên và hiện ra trước Thế Tôn. Chư thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một vị thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn. Đại hội tại Đại Lâm, chư thiên đồng tụ tập, chúng con đến pháp hội, đảnh lễ chúng bất thắng. Rồi một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Tại đây chúng tỷ kheo, thiền định tâm chánh trực, như chủ xe nắm cương, bậc hiền hộ các căn. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Như khóa gãy chốt tháo, trụ bị đào tham đoạn, sống thanh tịnh vô cấu, có mắt voi khéo điều. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Những ai quy y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân người sẽ sanh làm chư thiên. Tám La Mã Kinh Miếng Đá Vụn Sakalika Sutta 38. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rasagaha, vương xá, tại vườn Nai Madakuchi. Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miếng đá bể đâm phải. Cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt, thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền não. Rồi Thế Tôn cho trẻ áo Tăng Già Lê, Sangati xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác. Rồi 700 quần tiên Satula Bakajika, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Madakuchi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên đọc lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc long tượng, và với tư cách bậc long tượng, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc sư tử, và với tư cách bậc sư tử, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, vân vân, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc lương tuấn mã, và với tư cách bậc lương tuấn mã, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, vân vân, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc ngư vương, và với tư cách bậc ngư vương, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, vân vân, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa-môn Gotama thật là bậc nhẫn nại kiên cường, và với tư cách bậc nhẫn nại kiên cường, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, vân vân, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa-môn Gotama thật là bậc khéo điều phục, và với tư cách bậc khéo điều phục, ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, vân vân, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Hãy xem tâm của ngài khéo được tu tập thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống, mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Ai có thể nghĩ mình đi ngược lại một bậc long tử như vậy, một bậc sư tử như vậy, một bậc lương tuấn mã như vậy, một bậc ngư vương như vậy, một bậc nhẫn nại kiên cường như vậy, một bậc khéo điều phục như vậy, trừ phi là một người mù. Các vị Bà La Môn, tinh thông năm vệ đà, dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, bị khát ái chi phối, bị giới cấm trói buộc, dầu tu tập khổ hạnh cho đến hàng trăm năm, tâm họ không có thể chân chánh được giải thoát, tự tánh quá hạ liệt, không đến bờ bên kia, ở đời không nhiếp phục, kiêu mạn cùng các dục, tâm không được an tịnh, không tu tập thiền định, ở trong rừng cô độc, nhưng tâm tư phóng dật, vị ấy khó vượt khỏi sự chinh phục tử thần. Nhiếp phục được kiêu mạn, khéo tu tập thiền định, tâm tư khéo an tịnh, giải thoát được viên mãn. Ở trong rừng cô độc, tâm tư không phóng dật, vị ấy khéo vượt khỏi sự chinh phục tử thần. Chính là mã. Kinh Con Gái Đầu của Bajuna. Bathamabajunaditu Sutta 39. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vaisali, Đại Lâm, tại Trùng Cát Giảng Đường, rồi cô Kanada, con gái của Bajuna. Sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Đại Lâm, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nữ cô Kanada, con gái của Bajuna, nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Bậc chánh đẳng chánh giác, thượng thủ các chúng sanh, nay an trú Đại Lâm, tại thành Vesali. Hãy để con đảnh lễ, con gái Bajuna, tên cô Kanada. Từ trước con chỉ nghe, pháp do ngài chứng ngộ, nhờ pháp nhãn vô thượng, ngày nay con có thể biết được chánh pháp ấy, do thiện thể thuyết giảng, bậc Mâu Ni chánh giác. Những ai kém trí tuệ, khinh bác chống thánh pháp, sẽ rơi vào địa ngục, mệnh danh Joruva, trải thời gian lâu dài, thọ lãnh nhiều thống khổ. Những ai đối thánh pháp, kham nhẫn tâm tịch tịnh, từ bỏ thân làm người, viên mãn thân chư thiên. 10 La Mã. Kinh Con Gái Thứ của Bajuna. Dutiyabajunaditu Sutta 40. Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Cát Giảng Đường. Rồi Chulakokanada, con gái của Bajuna, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Đại Lâm, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Chulakokanada, con gái của Bajuna, nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Con gái Bajuna, tên Kokanada, dung sắc như điện quang, nàng đã đến tại đây, đảnh lễ Phật và Pháp, nói kệ lợi ích này. Dầu với nhiều pháp môn, con phân tích pháp này, nhưng lược nghĩa con nói, theo ý con hiểu biết. Ở đời chớ làm ác, cả ba thân khẩu ý, từ bỏ mọi thứ dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bổ không lợi ích. Phẩm thiêu cháy Aditavatga. Một La Mã. Kinh Thiêu Cháy Adita Sutta 41. Như vậy tôi nghe, Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi một vị thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Cũng vậy trong đời này, bị già chết thiêu cháy, hãy đem ra bằng thí, vật thí khéo đem ra. Có thí có lạc quả, không thí không như vậy. Kẻ trộm, vua cướp đoạt, lửa thiêu đốt hủy hoại. Khi giờ cuối cùng đến, bỏ thân bỏ sở hữu, kẻ trí hiểu biết vậy, thọ dụng và bố thí. Thí xong, thọ dụng xong, theo lực hành động ấy, không bị ai chỉ trích, vị ấy được sanh thiên. Hai La Mã. Kinh cho gì? Kim Dada Sutta. 42. Vị thiên. Cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, cho gì cho tất cả, xin đáp điều con hỏi. Thế Tôn. Cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Ba La Mã. Kinh Đồ Ăn. Anasutta. 43. Vị thiên. Trời, người, cả hai loài đều ưa thích ăn uống. Vị dạ xoa tên gì lại không thích ăn uống? Thế Tôn. Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy, đời này và đời sau, vậy hãy ngựa sang tham, bố thí nhiếp câu ế, hữu tình vững an trú, công đức trong đời sau. Bốn La Mã. Kinh Một Căn Rễ. Ekamula Sutta. 44. Một rễ hai phương diện, ba uế năm môi trường, biển lớn 12 họa, vượt xoáy bậc thánh siêu. Năm La Mã. Kinh Bậc Hoàn Toàn. Anoma Sutta. 45. Bậc viên mãn toàn diện, thấy được nghĩa bí huyền, ban phát chân trí tuệ, thoát ly khỏi dục tạng, thấy được bậc toàn trí, bậc thiện thể trí giác, vị đại thánh dấn bước trên con đường thánh đạo. Sáu La Mã. Kinh Thiên Nữ. Acchara Sutta. 46. Vị thiên. Thiên nữ đoàn tụ hội, ngạ quỷ chúng tới lui, rừng ấy danh rừng si, làm sao có lối thoát? Thế Tôn. Đường ấy tên chân trực, phương ấy danh vô úy, cổ xe gọi vô thanh, với pháp luân khéo ráp. Tàm là tấm ván dựa, niệm là trướng màn xe. Ta nói vị đánh xe, tức là chân diệu pháp, và chính chánh tri kiến, mau chóng đi tiền phong, không kể nam hay nữ, đều dùng cổ xe ấy. Chính nhờ cổ xe ấy, hướng tiến đến Niết Bàn. Bảy La Mã. Kinh Trồng Rừng. Vanaropa Sutta. 47. Vị thiên. Những ai ngày lẫn đêm, công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới, kẻ nào sanh thiên giới? Thế Tôn. Ai trồng vườn trồng rừng, ai dựng xây cầu cống, đào giếng cho nước uống, những ai cho nhà cửa, những vị ấy ngày đêm, công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới, những vị ấy sanh thiên. Tám La Mã. Kinh Kỳ Viên. Jetavana Sutta. 48. Vị thiên. Đây là rừng Kỳ Viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, khiến tâm con hoan hỷ. Thế Tôn. Nghiệp, minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Vị thiên. Do vậy bậc hiền trí thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất, tuệ, giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Chính là mã. Kinh Sang Tham, Machari Sutta 49. Vị thiên. Ở đời kẻ sang tham, keo kiết hay khước từ, tạo nên những chướng ngại, ngăn kẻ khác bố thí. Đời này và đời sau, quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây, chính muốn hỏi Thế Tôn. Chúng con muốn được biết, Thế Tôn đáp thế nào? Thế Tôn. Ở đời kẻ sang tham, keo kiết hay khước từ, tạo nên những chướng ngại, ngăn kẻ khác bố thí, bị tái sanh địa ngục, bàn sanh dạ ma giới. Nếu được sanh làm người, sanh gia đình nghèo khó, y thực dục hỷ lạc, họ được rất khó khăn. Điều kẻ ngu ước vọng, họ không thu hoạch được. Quả hiện tại là vậy, đời sau sanh ác thú. Vị thiên. Nhờ những điều ngài nói, chúng con được hiểu vậy. Tôn giả Gotama, con xin hỏi câu khác. Ở đây được thân người, từ tốn không sang tham, tin Phật và chánh pháp, cùng tôn trọng chúng tăng. Đời này và đời sau, quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây, chính muốn hỏi Thế Tôn. Chúng con muốn được biết, Thế Tôn đáp thế nào? Thế Tôn. Ở đây được thân người, từ tốn không sang tham, tin Phật và chánh pháp, cùng tôn trọng chúng tăng. Họ chói sáng chư thiên, tại đấy họ tái sanh. Nếu họ sanh làm người, họ sanh nhà phú gia. Y thực dục hỷ lạc, họ được không khó khăn, như các tự tại thiên, hân hoan được thọ hưởng, giữa vật dụng tài sản, được người khác quy tụ, quả hiện tại là vậy, đời sau sanh thiên giới. Mười La Mã. Kinh Thợ Đồ Gốm, Gatikara Sutta 50. Gatikara. Được sanh vô phiền thiên, bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời triền phược. Thế Tôn. Phược bùng họ là ai? Khó vượt lệnh thần chết. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Gatikara. Họ là Upaka và Balaganda với Pukusati hợp thành là ba vị. Lại thêm Badiya với Khandadeva và Bahuraki cùng với Singiya. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Thế Tôn. Người nói điều tốt lành về bảy tỷ kheo ấy. Họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma vương. Pháp họ biết của ai? Đoạn diệt hữu kiết sử. Gatikara. Không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý ngài. Họ biết pháp của ngài, đoạn được hữu kiết sử. Chỗ nào danh và sắc, được đoạn diệt không dư. Họ học được pháp ấy. Ở đây từ nơi ngài, nhờ vậy họ đoạn trừ hữu kiết sử trói buộc. Thế Tôn. Lời nói người thâm sâu, khó biết khó chứng ngộ. Pháp ông biết của ai, sao ông không nói được? Gatikara. Thuở xưa con thợ gốm tại Vehalinga và con được tên gọi là Gatikara. Chính con lo nuôi dưỡng, cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia, con viễn ly dâm dục, phạm hạnh không thấy Phật. Thuở xưa con đồng hương cũng là bạn của họ. Do vậy con biết họ, bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời triền phược. Thế Tôn. Vậy này Bhagava, chính như ông vừa nói, thuở xưa ông thợ gốm tại Vehalinga và ông được tên gọi là Gatikara. Chính ông lo nuôi dưỡng, cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia, ông viễn ly dâm dục, phạm hạnh không thế Phật. Thuở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta. Như vậy là hội ngộ giữa những bạn thời xưa. Cả hai khéo tu tập, mang thân này tối hậu.